Rồi kế đến không là cái phần Phật đạo sư hữu sắc giới húc tỳ kheo tiếng đạo nghiêm thân tam thường bất túc nhân đa ư thử đam vị bất hưu nhật vãng nguyệt lai tác nhiên bạch thủ học hậu học vị văn chỉ thú ưng tu bác vấn tiên tri tương vị xuất gia quý cầu y thực. Tức là đấng đạo sư có dạy răng nhắc tỳ kheo tiếng đạo trao mình tam thường chẳng đủ, người người đối việc này đắm sai chẳng chịu dừng, ngày qua tháng lại thoáng chốc đã bạc đầu, kẻ hậu học chưa nghe chỉ thú thì phải rộng hỏi các bậc thông trước, há cho rằng xuất gia chỉ quý cầu cơm áo. Đạo sư đó là chỉ cho Phật, Phật có cái lời dạy răn nhắc những cái vị tỳ kheo, tức là sao? Tỳ kheo là phải lo, nghĩa là tinh tiến tu hành, cho nên gọi là tiến đạo đó, tức là tinh tiến tu hành, trao sửa mình, chứ còn không phải là chỉ lo mà gọi là thọ hưởng, ăn ngủ, tam thường chẳng đủ đó, gọi là thường gọi là tam thường bất túc. Tam thường tất nhiên là ba cái, nghĩa là ba cái việc mà thường của người, tức là ăn, mặc và ngủ. Thì như vậy đối với ba việc đó đó gọi là không có cho đầy đủ, gọi là tam thường bất túc, tức là không cho đầy đủ. Cho nên những cái điều này là điều phải luôn luôn là ghi nhớ, bởi vì đây là lời răn của Phật, là cái người tỳ kheo thì phải lo là tinh tiến tu hành, trao sửa mình để mà tiến lên, chứ còn không phải mà chỉ lo trong sự ăn ngủ, không? Bởi vì mình phải lo tiến tu đạo nghiệp thì đó mới là sự nghiệp của người tu, còn cứ lo ăn ngủ không thì cái đạo nghiệp mình sẽ ra sao, không? Do đó mà mỗi ngày ở trong đạo đó phải làm sao có cái sự chuyển hóa được thân tâm của mình, mà lo trao sửa thân và tâm của mình nó được tiến lên, chứ còn không phải là chỉ nó đứng sừng một chỗ đó thì nó là dở rồi, còn tệ hơn nữa là còn lùi lại, thấy không? Cho nên ở đây là Phật dạy là phải lo nghĩa là tiến đạo trong mình, rồi tam thường chẳng đủ, ba cái điều ăn mặc và ngủ đó phải bớt lại, thấy không? Mình người tu thì đâu có phải là như thế gian, do đó ăn cũng phải bớt lại, ngủ mặc cũng phải bớt lại, ngủ cũng phải bớt lại, ba cái điều này là điều mà người tu, nhất là tỳ kheo sa di là mới vào thì phải học cái này rồi, tỳ kheo là càng phải nhớ kỹ hơn nữa. Thì Phật đã chế ra tỳ kheo á thì ngay sa di thôi, thấy không? Thì đã phải sao bảo đạo á thì phải ngày ăn bữa rồi, thấy không? Cho nên là sa di là trong cái 10 giới thì có giới là không ăn thi thời, tức là sau giờ ngọ là không ăn rồi. Tức là sao ở ngoài đời á thì ăn ba bữa đầy đủ, không? Có khi thì còn nghĩa là những cái tiệc tùng nữa, thì đó là họ theo cái ngũ dục của thế gian. Còn bây giờ đây mình là cái người tu, không? Thì phải lo cái chuyện đạo của mình. Ăn đây á là sở dĩ là phải ăn nó là để vì nuôi cái gọi là cái thân này để cho nó được sống còn mà mình hành đạo. Nếu mà không có ăn á, không? Thì cái thân này nó phải ốm yếu rồi nó phải tiêu mòn, thì không có chỗ nương để mình hành đạo, cho nên mượn cái thân này để hành đạo thì phải ăn, ăn để mà giữ nó mà hành đạo thôi, chứ không phải ăn để vì thụ hưởng, vì ham vui. Do đó mà bớt ăn, ngày ăn một bữa. Rồi bây giờ thì mình đã sống xa thời Phật quá nhiều, do đó mà cái tâm đạo nó cũng không còn như cái thời Phật, do đó mà nó phải bị nghĩa là chi phối nhiều. Do đó thì các tổ cũng là phương tiện để có khi là cho mình phải ăn thêm, bây giờ như mình đây được ăn thêm buổi sáng nữa, buổi sáng nữa, rồi buổi chiều đó thì nghĩa là mình ở thiền viện thì coi như là nghỉ ăn chiều, nhưng mà có những trường hợp mà làm lao động đồ mệt á thì tạm cho ăn, nhưng mà cho ăn đó đó là ăn mà gọi là ăn trong cái hổ thẹn, thấy không? Mới tạm cho mà ăn là ăn trong hổ thẹn, bởi ăn đó là ăn trái phép, trái luật. Nhưng mà mấy huynh đệ nhiều khi không hiểu được cái ý nghĩa đó, thấy không? Rồi có khi chiều á thì ăn rồi, bởi vì ăn mà không có lên quả đường cho nên ngồi chỗ nào ăn cũng được, cho đó mà ăn thì lại bài biện thế này thế kia nữa, rồi trong khi ăn đó lại còn cười giỡn, thấy không? Thì như vậy là trái quá xa lời Phật dạy mà không hay, tưởng đâu mà như vậy đó là vui, rồi nếu mà được ai nhắc á thì lại còn hận nữa, thôi là tôi nghĩa là làm mệt mà còn nói thế này thế kia, không? Nhưng mà không biết như vậy là mình đã trái xa quá xa là Phật dạy rồi đó. Bởi vì ăn đó Phật gọi là buổi ăn đó là buổi ăn hổ thẹn, chứ không phải là buổi ăn để ham vui đó. Cho nên đáng lẽ là ăn là phải lén ăn đó. Ăn chỗ nghĩa là chỗ kín người đó. Còn bây giờ đã bài ăn rồi còn cười giỡn đồ đó thì nó không có đúng ý nghĩa. Do đó ở đây là phải hiểu được cái ý của Phật dạy, thứ nhất là cái ăn là phải bớt, cho nên gọi là bất túc không đủ. Thứ hai là mặc, thấy không? Mặc cũng vậy, ở ngoài đời á thì họ còn vui theo ngũ dục, cho nên là mặc thì mặc dư giả, rồi phải đua trang thứ này thứ nọ màu mè cho nó đẹp, nó tốt, nó hợp mắt, phải không? Rồi mai cũng vậy, mai là phải lựa thợ cho khéo, mai cho nó vừa mắt. Còn ở đây đã đi tu rồi mà còn những chuyện đó là sao? Cho nên là Phật dạy là tùy kheo làm ba y thôi, ba y bình bát. Là bởi vì ở Ấn Độ thì họ không có mặc đồ như mình mà họ là quấn y, cho nên là cái y đó là cũng là giống như đồ mặc luôn. Do đó là Phật dạy chỉ ba y thôi. Thì mình bây giờ ở đây thì mình lại ăn mặc theo bên này, thì ba cái y đó là để dùng để lễ lại, do đó mà nó là coi như là nó không có giống như cái bên thời Phật nữa, ha. Bởi vậy mà mình phải hiểu được cái này thì khi ăn mặc đó mình phải bớt, chứ không có tham đắm, vừa phải. Mà ba y này á thì khi mà Phật dạy như vậy đó thì mặc y á thì phải nhuộm, chứ còn không được mặc theo gọi là cái màu sắc mà của thế gian, hoặc là màu sắc chính, màu sắc nó tươi dễ tham đắm, mà phải nhuộm cho nó hoại sắc, cho nên gọi là hoại sắc y. Nó pha những cái màu đó làm sao mà cho nó khác với cái thế gian và nó hoại sắc đi để cho không có tham đắm. Còn cái y cũ của mình đó mà khi mà được thay cái y mới á thì cái y mới đó phải kiếm một cái miếng vải cũ, không? Cái cũ vậy mai vào trong cái gốc đó để làm vải sắc nó đi, tức là cái y mà mới đẹp bây giờ lấy miếng vải cũ mà mai vào thì nó làm mất cái đẹp của cái y đó đi đó. Thì như vậy đó là để cho mình không tham đắm, không? Trong khi bây giờ á thì mình lại không hiểu được ý đó, thì y á thì mai lừa giải cho tốt, phải không? Lừa giải cho tốt mai, đó là cái trái lời Phật dạy rồi. Thứ hai nữa là phải lừa thợ mai cho khéo, phải không? Mai lừa giải cho tốt rồi lừa thợ mai cho khéo, thợ mai mà không khéo á thì lại chê. Rồi lừa cái màu nữa, lừa màu cho nó hợp mắt nữa. Thì như vậy càng đi quá xa, nhưng mà lại không hay, không biết. Bởi vì là tại sao? Là ít nghe lời răn nhắc. Có khi tưởng nhiều khi rồi tu mà lâu năm rồi có lo học là cái lý cao trên không à, đâu nhớ được mấy cái lời này mà căn bản gần gũi này. Cho nên những cái này lâu lâu rồi mà kiểm lại thì mới thấy mình có nhiều cái nghĩa là còn đáng hổ thẹn chứ không phải là không. Vậy cho nên đây là phải nhớ lại những cái điều này để mà tỉnh trở lại, chứ còn không á thì giờ lâu ngày đi xa. Nghĩa là bây giờ mà may đồ á, không may áo may đồ mà nó không có khéo không thì thấy chê là không muốn mặc. Nhất là cái y cái hậu, không y cái hậu mà gọi là may mà không khéo là thấy hết muốn mặc rồi. Thì như vậy đủ thấy là đi xa rồi. Rồi ngủ, ăn mặc rồi ngủ, ngủ thì phải gọi là thức khuya dậy sớm đó để mà tọa thiền, để mà lễ Phật, chứ còn không có cho chiều theo cái thân này. Thế gian thì họ ngủ nhiều, nhưng mà mình tu là phải lo để mà tu hành, cho nên đây cũng bớt ngủ. Như vậy thì ba cái chuyện đó là những cái chuyện mà mình cần phải bớt lại, cho nó gọi là tam thường bất túc. Chính nghĩa là cũng Phật là có kể câu chuyện mà tỳ kheo mà tham ngủ đó. Nghĩa là Phật lúc mà ở Xá Vệ, cũng ở chỗ Xá Vệ nơi tỉnh xá Kỳ Hoàng đó, thì có vị tỳ kheo đó ăn no cái vô phòng đóng cửa ngủ, nhưng mà không có lo tu hành gì hết. Trong khi đó là cái tuổi thọ của ông đó, tức là cái mạng sống của ông đó nó lại sắp hết, còn trong 7 ngày nữa là ông hết cái tuổi thọ mà ông cũng không hay. Thì Phật mới thấy vậy, Phật biết, Phật mới thương, nghĩa là sợ rằng khi mà chết thì ông bị đọa vào cái đường dữ thôi. Tới 7 ngày nữa, còn 7 ngày nữa chết mà ông không hay, không biết, bởi vì chưa có thiên nhãn. Còn Phật thì Phật thấy, Phật biết rồi, cho nên Phật mới hiện đến, đi đến phòng, Phật gõ cửa phòng, lúc đó ông còn đang nằm ngủ. Phật đến gõ cửa phòng rồi ông còn đang ngủ, thì lúc đó Phật mới đọc mấy bài kệ để mà nói rõ cái túc, gọi là cái túc mạng của ông đó. Tức là Phật nói rằng: ôi hãy dậy đừng mê, lồi giận ốc chai mọt ẩn mình trong bất tịnh thì mê hoặc chấp làm thân, đâu có bị chém thương mà tâm như trẻ bệnh, đối trước bao ách nạn lại tham đắm ngủ nghê, biết nghĩ không phóng dật, lo học đạo từ bi, do đó không có ưu sầu, thường nhớ trừ vọng tưởng, chánh kiến luôn trao dồi là ánh sáng giữa đời, sinh ra phước đầy đủ, chết không đọa ác đạo. Tức là đây là Phật nhắc lại cái túc duyên của ông đó. Thì khi mà tỳ kheo nghe bài kệ đó mới giật mình tỉnh dậy, thì trông thấy Đức Phật mới hoảng sợ đứng dậy đảnh lễ Phật. Phật hỏi: ông có biết cái túc mạng của ông hay không? Tỳ kheo đó mới thưa: bạch Thế Tôn, con vì những cái ấm đó và cái, tức là năm ấm và năm cái đó, ngủ ấm ngủ cái đó, nó che mờ không, nó ngăn bít đi, cho nên là đâu có thể biết được. Phật dạy: thời Phật Tỳ Bà Thi đó thì ông đã từng xuất gia rồi, nhưng mà bị bởi cái gì tham mê lợi dưỡng thì không lo tu trì, cứ lo ăn rồi ngủ, cho nên cuối cùng chết đọa vào trong cái lồi giận đó, rồi giận rồi diệt đó, trải qua tới 50,000 năm như vậy. 50,000 năm ở trong cái lồi giận, rồi kế đó lại đọa vào trong cái lồi chai sò nữa, lồi vừa cái lồi mọt cây, rồi mọt ở trong cây đó, thì các cái lồi này á nó sinh trưởng ở trong cái bóng tối, bởi vì nó hợp với cái chỗ mà tham yêu thân mạng của ông đó, thích yêu thân mạng, cho nên nó ở trong cái bóng tối để ngủ. Thì như vậy loại này, những loại này á nó thích ở trong cái chỗ kín đáo, chỗ tối tăm, lấy đó làm nhà ở, cũng giống như ông thích ngủ hoài. Thì bây giờ đây, hiện nay ông nhờ trả hết cái nghiệp tội đó rồi, cho nên mới được làm sa môn, thì bây giờ sao mà lại còn cứ ham ngủ, không biết nhàm chán hay sao? Thì cái vị tỳ kheo đó nghe lời Phật dạy mới nhớ lại cái túc duyên của mình đó, thì bây giờ mới hổ thẹn ăn năn, không? Rồi mới quán sát trở lại thì trừ sạch được những cái mê mờ và chứng được quả A-la-hán. Thì như vậy đó, để cho mấy vấn đề thấy, không? Nghĩa là ăn ngủ, cứ lo ngủ không thì coi chừng là đi vào trong cái chỗ nghĩa là tối tăm, không? mà không hay không biết. Đây là những cái điều để cảnh tỉnh không? Cho những người mà cứ lo tu hành mà còn mê ngủ không? Vì vậy ở đây Phật dạy là đối với tỳ kheo thì phải tam thường bất túc không? Là thiếu thiếu một chút mà để mà dễ tiến tu, chứ đừng có đòi cho đầy đủ, đòi cho nó tiện nghi à, thì cái đó là cái trái xa với cái tâm đạo, là phải nhớ kỹ cái điều đó. Và người đời đối với việc này thấy không, đắm sai chẳng có chịu dừng à, thấy không, ngày qua tháng lại thì thoáng chốc đã bạc đầu rồi à, tức như là nghe là những mọi người đó, cứ người 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 này người kia, người này người tu đó, thấy không, mọi người là cứ đối với cái việc này cứ lo đắm sai trong việc ăn mặc ngủ đó, thấy không, mà không có chịu tu, không, cho nên rồi ngày qua tháng lại nhìn lại thì bạc đầu nó không hay à, tức là cái chết nó sắp đến rồi mà lại phung phí một đời, thấy không. Cho nên ngài Đạo An à, ngài từng có cái lời để mà răn nhắc, thấy không? À, ngài bảo rằng như bây giờ đây thì để tính lại đó, tức là tính nghĩ lại thì hiện nay đó thì ông xuất gia đó, thấy không? Các ông xuất gia đó đã được mấy năm rồi mà kinh nghiệp thì chưa thông, thấy không? Giờ mình kiểm lại coi, xuất gia đã mấy năm rồi mà bây giờ kinh nghiệp thì chưa thông, chữ nghĩa chưa rõ thì luống uổng đi mất cả một đời không có tiếng tâm gì. Thì cái việc như thế đó mà không có suy nghĩ cho kỹ thì khi cơn vô thường không sớm thì chiều, sự đau khổ trong ba đời đó không có kể là người mạnh kẻ yếu, thầy trò nghĩa sâu nên lấy đây tỏ bài chỉ dạy, ai là hạng có tình hiểu biết thì có thể lấy làm lời răn nhắc mãi mãi, thấy không? À, ngày nhắc, thấy không? Nghĩa là bây giờ hãy xét lại coi, bây giờ mình hiện nay xuất gia trong chùa đó, thấy không? Được mấy năm rồi, có khi thì 5 năm, có khi 10 năm rồi, phải không? Nhưng mà bây giờ cái kinh điển đó mình đã thật thông suốt, rõ ràng chưa? Đó, có thể là mình hiểu được phần nào, phải không? Mà thông suốt những cái nghĩa mà nó sâu xa trong đó đó, có thể thông chưa? Chuyện này thì không có dễ, không? Tự nhiên mà chưa thông được, không? Vậy thì rồi nhìn lại cả đời này nó ra sao? À, việc như vậy đó không suy nghĩ kỹ hay sao? Rồi khi mà bất chợt cơn vô thường nó tới thì đi trong cái đau khổ, không? Đây là ngài nói rằng do thầy trò có cái nghĩ sâu với nhau cho nên lấy đó để mà tỏ bài nhắc nhở chỉ dạy. Nếu mà ai là người có cái tình hiểu biết đó, thì có thể lấy đó lời làm cái lời răn nhắc mãi mãi cho mình để mà tiến lên. Đó như là những lời thống thiết vì nhau, tức là những vì cái lòng chân thật cho nên nhắc nhở như vậy để mà khỏi có đưa mình đi xuống hố. Cho nên ở đây thì ngài Tổ Quy Sơn ngài cũng nhắc, nghe không, nhắc kỹ. Nghĩa là người người đối với ngày đó cứ lo đắm sai nó không có dừng thì khi mà ngày qua tháng lại thì đã bạc đầu rồi. Kẻ hậu học mà chưa nghe chỉ thú thì phải rộng hỏi các bậc thông trước, tức là các bậc mà hiểu biết trước mình đó, chớ có cho rằng xuất gia chỉ quý cầu cơm áo. Đây là một cái roi mà đánh mạnh, phải không? Nghĩa là chưa rõ chưa thông cái yếu chỉ cái đường lối tu hành đó, thấy không? À, thì bây giờ phải sao đây? À, nghĩa là chưa có thông rõ, chưa có hiểu kỹ cái đường lối tu hành thì phải, nghĩa là thưa hỏi những cái bậc mà đã thông hiểu trước mình để mà cho rõ ràng mà tiến tu. Chứ còn bây giờ chưa nghe mà lại không có chịu học nữa, rồi cứ ngạo mạn cho rằng mình tự ngộ là đủ thì cái đó là nguy. Mà bây giờ có khi thì cũng dễ mắc cái tình trạng đó, nghĩa là chưa thông chưa rõ cái chỉ thú cái đường lối tu hành mà lại cũng không lo, nghĩa là thưa hỏi, nhất là có được một chút nghĩa là kiến thức, thì dễ nghĩa là tự hào, rồi cái thì nghĩa là ít có chịu để học để mà tiến lên đó, thì cái đó là cái nguy hiểm. Như vậy là chưa nghe gì hết á, còn bây giờ đây á mà mù mờ không hiểu gì đó, rồi lại lo sai đắm thụ hưởng nữa, cứ lo mê ở trong cái vật chất để mà thụ hưởng, thì cái đó bị những cái duyên trần nó lấp phủ hết cái tự tâm, thì tuy là mang cái thân tướng xuất gia nhưng mà cái tâm á thì nó còn ở nguyên là trần tục. Cái đó là cái không biết phải nói sao. Còn ở đây thì chưa hiểu là phải lo hỏi, cho nên mình chưa biết thì hỏi, thì có gì là phải hổ thẹn. Dù là lớn tuổi, dù là tu lâu, lớn tuổi tu lâu mà chưa hiểu thì cứ hỏi thôi, chứ có gì phải hổ thẹn. Cái hổ thẹn là không biết, còn trong khi đó có khi thì bây giờ thì có khi vì tự ái lớn rồi, hoặc là tu mà lâu lâu rồi chút, thì bây giờ hỏi thì sợ là nói là mình tu lâu rồi sao còn đi hỏi, nhất là hỏi những người mà lại có khi thì lại thấp hơn mình, rồi có khi hoặc là mình lỡ mà có đệ tử rồi nữa thì càng nguy nữa, có đệ tử rồi mà giờ đi tư hỏi sao đây. Cho nên những cái đó là những cái mà là chướng ngại rất nhiều. Trong khi đó ngày xưa thì có những vị mà tâm rất là chân thành, như là ngài bổn sư của thiền sư Thành Tán, ngài Thành Tán, ngài Từ Giả bổn sư đi học đạo gặp tổ Bá Trượng, là khi mà về, khi mà về là ngài hầu hạ bổn sư như cũ, nhưng mà bổn sư không biết ngài đã ngộ đạo rồi. Cho nên một hôm thì ngài Thành Tán ngài mới kỳ lưng, ông bổn sư tắm rửa thì ngài kỳ lưng, kỳ lưng rồi ngài kỳ lưng rồi ngài mới vỗ cái lưng, vỗ cái lưng đó, ngài mới nói rằng đây là điện Phật đẹp mà Phật không thánh. Lưng đó là điện Phật, tức là giống như cái này là có chứa Phật ở trong đó, nhưng mà Phật không thánh, không linh. Thì ông bổn sư ông mới quay đầu ngó lại, thì ngài Thành Tán ngài nói Phật tuy không thánh mà thường hay chiếu hào quang, tức là thường hay phóng quang, tức là vừa soi đầu ngó lại, tức là Phật phóng quang đó. Thì ông bổn sư ông nghe vậy thì ông lấy làm lạ, ông mới hỏi nghĩa là ông nghĩa là đi hành cước tham học đó chắc gặp vị nào đặc biệt, cho nên là lâu nay nghe ông nói những cái câu nói mà nó khác thường, thì ngài mới kể là đã gặp ngài Bá Trượng đó, dạy cho những cái nghĩa là cái yếu chỉ mà minh tâm rồi đó, sáng tỏ được cái đạo lý. Thì ông bổn sư như vậy thì hôm sau đó ông mới họp chúng lại, rồi mời ngài Thần Tán lên ngồi ở trên pháp tòa rồi để mà giảng cho ông nghe, giảng cho chúng nghe luôn. Thì như vậy thì khi mà ngài Thần Tán ngồi lên, ngài mới đọc bài kệ mà của ngài Bá Trượng đó, để mà cho ông bổn sư ông cảnh tỉnh. Thì khi nghe ngài Thần Tán ngài đọc bài kệ để mà cảnh tỉnh thì ông cũng tỉnh ngộ. Thì như vậy để cho thấy rõ ông nói là không tự ái, mình là thầy, nhưng mà khi mà đã không hiểu nhưng mà thấy cái vị đệ tử của mình là có được những cái chỗ mà thấu hiểu nó chân thật, thì sẵn sàng thắp mình để học hỏi. Đó là những cái tinh thần mà coi như là đáng nghe là nể phục. Còn trong khi mình bây giờ thì khó được như vậy, mà học đạo mà không được như vậy đó thì làm sao học. Tức là học đạo là phải thắp mình, nó quên mình, còn mà cứ trọng cái bản ngã của mình đó thì khó học. Cho nên những cái chỗ này là chỗ phải học kỹ, phải nghe kỹ để mà nhắc nhở mình, để mà tiến lên. Do đó chưa học tức là chưa thông, thì phải thưa hỏi để cho thông, để mà tiến lên, để mà tu. Chứ còn không lẽ ở đây ngài nói rằng ngài này xuất gia đó là chỉ lo cầu cơm áo hay sao? Nói, tức là xuất gia chỉ để mà lo cầu cơm áo, cơm ăn áo mặc hay sao? Mà đây là một cái roi quất mạnh đó. Như vậy thì quá nghĩa là hạ thấp giá trị của người xuất gia rồi. Bởi vậy mà những cái chỗ này là những chỗ mà mình phải luôn luôn để mà kiểm lại mình, rồi để mà nhắc nhở.